SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Cũng như hầu hết những người Việt Nam đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai để sinh sống và lập nghiệp, anh Tommy Quý Trần, chủ nhân của tiệm Salisbury Snack Bar, đã tâm sự và chia sẻ một số kinh nghiệm qua cuộc trò chuyện với chúng tôi. Kính mời quý thính giả theo dõi.
Dạ, xin kính chào anh Quý Trần ạ.
Dạ, xin kính chào anh Hưng Việt, cô Mỹ Dung và tất cả các thính giả của đài SBS.
Dạ, chào anh Quý Trần.
Thưa anh Quý, anh có thể cho biết tại sao mà anh chị lại chọn làm cái business takeaway như thế này và đã được bao lâu rồi?
Dạ, lý do chọn cái business này đó thì thật sự mà nói đây là cái nghề bất đắc dĩ. Trước đây Quý học về bên tài chánh, hành chánh và du lịch quốc tế. Nhưng sau khi cưới vợ thì hỏi vợ có muốn làm chung cái nghề này không? Thì cô vợ không thích làm cái nghề này vì phải tiếp xúc với nhiều khách hàng. Vợ Quý rất ít nói cho nên cảm thấy không thích hợp cái nghề đó. Cuối cùng đẩy mua một cái business về bên thức ăn để vợ chồng làm việc chung. Nguyên nhân thứ hai, lúc Quý còn làm cái ngành nghề cũ đó thì cứ phải đi tiếp khách hàng thường xuyên, ít có thời gian ở với gia đình. Cuối cùng đắn đo suy nghĩ vì gia đình cho nên mua cái business làm từ năm 2001 cho đến nay là được 23 năm. Cái business đầu tiên thì làm ở khu biển Wynnum, sau đó đến Cooper Plain, rồi đến gần khu vực Garden City và cuối cùng về Surrey.
Anh dọn về đây từ năm nào vậy anh?
Dạ, cuối năm 2019, trong thời điểm Covid. Khi về đây, đây là cái business chết. Nên khi bắt đầu làm thì rất nhiều trở ngại khó khăn. Trong thời điểm đó, những người làm business thành công vẫn bị thất bại và phải dẹp tiệm bỏ chạy. Nhưng mà may mắn là vợ chồng Quý cố gắng để vượt qua được những khó khăn trắc trở đó và đồng lòng với nhau gây dựng cho nó ổn định và được rất là nhiều khách hàng yêu mến cho đến ngày hôm nay.
Dạ, lý do anh chị chọn địa điểm này là tại sao vậy anh?
Dạ, địa điểm này thứ nhất là nó gần nhà, chỉ cách nhà có 2 phút. Nó nằm trên trục lộ chính, có rất nhiều tiềm năng và xung quanh là những khu hãng xưởng lân cận rất nhiều. Thứ hai là cái business ngắn giờ, cuối tuần được nghỉ, dành thời gian cho gia đình và con cái.
Nhưng mà dọn về đây như vậy thì cần chuyển cái tiền đầu tư về đây nhiều không anh? Phải tốn thêm nhiều không?
Dạ, vấn đề đầu tư thì tùy thuộc vào vấn đề thu nhập của từng cái business và địa điểm. Khi mà bắt đầu để làm một cái business mới thì đa số nó tùy thuộc vào cái mức thu nhập, cái turnover của cái business đó hàng tuần. Thí dụ như nếu như một cái business mà mở cửa 5 ngày một tuần, cái mức thu nhập 15.000 một tuần thì nó sẽ nhân lên 200% là khoảng 300.000 cho cái business đó. Còn nếu như mở 6 ngày một tuần thì nó sẽ nhân lên 150%, có nghĩa là khoảng 225.000 cho cái business đó. Còn nếu mở 7 ngày một tuần thì nó sẽ nhân lên 100% là 150.000 cho cái business đó.
Tại sao mình mở dài giờ hơn mà mình lại nhân ít phần trăm hơn anh?
Dạ đúng, mình mở ngắn giờ hơn có nghĩa là cái business đó có cái thu nhập cao nhưng lại bớt cái thời gian lao động của mình và bớt tiền nhân công. Nhất là ở xứ Úc mình thì người ta cần nhất cái thời gian cuối tuần với gia đình. Cho nên vì vậy mà những người mà buôn bán business cũng dựa vào cái hình thức đó để người ta quy ra cái mức mua hoặc bán cho một cái business.
Dạ, em thấy cái tiệm của anh nó đông ghê á, mà không biết là tiệm của anh phục vụ những cái món ăn gì và cái món nào là cái món đặc biệt nhất của anh.
Dạ, business của quý đó chỉ là một cái family business nhỏ thôi. Và thương hiệu tên là Sobri Snack Bar Gourmet Homemade Food. Cho nên tất cả những món ăn ở tại shop đó đều đa số là do chính tay vợ chồng quý làm ra, là tự mình đặt chế ra những món ăn đó, tự mình đặt tên, thường xuyên tìm những món ăn mới lạ để thay đổi cho thực đơn, cũng như có những cái sáng tạo mới lạ. Đặc biệt là quý và Thùy làm những món ăn do cái công thức và các nguyên liệu của riêng vợ chồng quý, chứ không giống những cái shop khác. Shop của quý á, có những cái món ăn là không có giống ai hết. Chẳng hạn như Kung Fu Burger, Bang Bang Burger, Challenge Burger, hoặc là cái món ăn mới nhất hiện tại bây giờ rất thịnh hành ở shop mà rất được nhiều người yêu thích, đó là cái món TTFC, có nghĩa là Tommy and Tina Fried Chicken. Đó là tên của vợ chồng quý, là cái món gà của Hàn Quốc hiện tại bây giờ đang thịnh hành ở ngoài thị trường. Cái đặc biệt riêng của TTFC này là gà không xương, không da và không dầu. No bone, no skin, no oil. Tất cả những shop khác đều phải qua chiên dầu, nhưng cái gà của quý nó đặc biệt cho không có dầu mà nó không có bị khô. Cái miếng thịt gà ở ngoài thì nó giòn nhưng mà bên trong nó vẫn juicy, mà nó hợp với cái thị trường hiện đại bây giờ là người ta thích healthy food.
Thưa anh, như vậy đó, để phục vụ một số khách hàng ra vào nườm nượp như chúng tôi chứng kiến từ hồi trưa tới giờ đó, thì ở trong tiệm cần phải có bao nhiêu người làm việc cả thải, và tất cả những người đó đều làm từ 5 giờ sáng cho tới 2 giờ rưỡi chiều như anh chị hay là chia giờ ra?
Dạ, chỉ vợ chồng quý 4 giờ sáng đã có mặt tại shop để chuẩn bị thức ăn, cho đến 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi thì nhân viên mới đến. Giờ mở cửa từ 5 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi chiều. Thì đa số những người mẹ phải đưa con đi học rồi đón con về, cho nên rất phù hợp làm với công việc này. Nhưng riêng quý là cái người cuối cùng ở lại để clean up, dọn dẹp và chuẩn bị những thức ăn cho ngày hôm sau. Cho nên quý ở lại cho đến khi 5 giờ, 6 giờ hoặc 7 giờ. Có thể trễ hơn nữa nếu như có những cái order lớn khoảng 100ml, 200ml. Và thậm chí nhiều khi có thể ở đến 12 giờ đêm. Đầu bếp chính là quý và vợ quý. Hai vợ chồng đều nấu nướng, mỗi người một khâu. Chẳng hạn như quý sẽ phụ trách về những món nướng, những món chiên. Vợ quý sẽ chuẩn bị những món xào hoặc là những món salad, những món thức ăn lạnh.
Như vậy, ở cái quán của anh chị đó có bán những cái món thuần túy Việt Nam hay không?
Dạ có. Chẳng hạn như bánh mì thịt, bún chả giò, bún nem nướng, bún chảo tôm, cà phê sữa đá, gỏi cuốn. Và có những món ăn không riêng về Á Châu mà có cả những món ăn Âu Châu. Chẳng hạn như món teriyaki chicken on turkey roll, hoặc là món sushi khách hàng yêu cầu, hay là các món roll, món wrap, món muffin mà mỗi buổi sáng khách hàng thường đặt. Rất nhiều các món ăn khác nhau. Cộng thêm, nếu khách yêu cầu thì ở đây quý có thể làm những món ăn đặc biệt đó cho khách, và đặc biệt theo túi tiền của khách hàng. Và đặc biệt một điều nữa là ở đây quý có dịch vụ delivery miễn phí. Chính quý sẽ mang đến giao tận nơi cho các hãng xưởng hoặc các văn phòng trường học.
Đó là với những cái order lớn phải không anh?
Dạ. Quý có cả dịch vụ mobile delivery. Hoặc quý sẽ có một cái dàn equipment sẽ đem đến tận nơi và nấu tại chỗ, phục vụ tại chỗ cho khách hàng nếu khách hàng yêu cầu với những cái order lớn. Đó là những order cuối tuần thôi chứ trong tuần thì không thể làm được.
Đúng
rồi. Dạ.
Dạ, vậy theo anh thì bí quyết cho một cái shop takeaway thành công là gì hả anh?
Dạ, quý không dám nói là thành công, Nhưng mà cái bí quyết theo cái quan niệm cá nhân của Quý thì phải cố gắng, phải nỗ lực hết sức, nhất là vào giai đoạn đầu mới bắt đầu gây dựng. Sau khi ổn định thì chúng ta phải có những cái sáng tạo mới, phải có những món ăn mới và phải có những cách phục vụ mới, hoặc là những cái quảng cáo mới đến với khách hàng, và đặc biệt không giống những nơi khác thì mình mới được chú ý. Đó là cái may mắn là gia đình Quý đã đồng lòng đoàn kết để làm nên được việc đó. 6 tháng đầu tiên Quý bỏ thời gian rất nhiều. 4 giờ sáng Quý có mặt lại đây và đến 8 giờ tối Quý mới rời khỏi shop. Lý do là Quý muốn tìm hiểu thị trường và tìm hiểu thị hiếu của khách hàng. Sau khi mình biết được cái sở thích của khách hàng và những món ăn nào phù hợp với địa phương thì lúc đó Quý sẽ làm ra những món ăn khác lạ với những nơi khác để đưa ra cho khách hàng thì người ta sẽ đón nhận.
Một câu hỏi nữa mà tôi muốn hỏi đó là anh cũng là một người có những sinh hoạt đóng góp ở trong cộng đồng người Việt của mình ở Brisbane rất là nhiều. Một cái thí dụ tôi còn nhớ là trong những cái buổi sinh hoạt của trường Việt ngữ mà hai cháu đi theo học, anh chị cũng có cống hiến và đóng góp những món thức ăn từ cái tiệm của anh chị. Thì quan điểm của anh và chị đối với lại cái sự đóng góp của những cá nhân như mình á, mỗi người một phương diện vào sinh hoạt của cộng đồng nó quan trọng đến mức nào?
Dạ, Quý là một người tị nạn đến Úc này năm 1992, còn vợ thì đến năm 1994. Hai vợ chồng tuy ở cùng đảo Gia Lăng không biết nhau. May mắn khi qua đến Úc có cơ hội gặp nhau, đó là một cái duyên và có một cái tình cảm đặc biệt khi hỏi thăm nhau cùng một trại tị nạn. Rồi từ đó hai người nảy sinh cái tình cảm và đến với nhau. Do đó Quý nghĩ là cái vấn đề cộng đồng rất quan trọng riêng cá nhân Quý và cũng như nói chung với tất cả những người Việt Nam xa xứ. Mình xa quê hương, xa gia đình, khi đến một xứ lạ quê người thì mình rất cần cộng đồng, rất cần những người cùng màu da, cùng có hoàn cảnh với nhau để gần gũi, chia sẻ, gắn bó với nhau. Cho nên cứ mỗi một người có một sự đóng góp trong cộng đồng thì cái cộng đồng càng ngày càng đoàn kết, càng lớn mạnh. Thì Quý nghĩ đó là cái điều nên làm. Cho nên nếu Quý có cơ hội, Quý sẵn sàng lúc nào cũng cống hiến và đóng góp cho cộng đồng. Mà không riêng gì Quý, Quý thường dạy các con cũng vậy. Cho nên rất thích thú để làm những cái công việc cộng đồng và đóng góp cống hiến cho cộng đồng.
Dạ thưa anh Quý, có một điều mà chúng ta đều biết đó. Hiện nay chúng ta có một cuộc khủng hoảng về giá cả sinh hoạt, chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Thì như thế nó có ảnh hưởng gì nhiều đến cái tiệm take away như của anh chị hay không?
Dạ, ảnh hưởng rất nhiều. Tình hình kinh tế khó khăn thì hầu như mọi người đều tiết kiệm, đều cắt giảm bớt những phần ăn hoặc là tự mình làm thức ăn mang theo. Điều Quý có thể làm được là vợ chồng Quý bỏ công làm lời.
Cuối cùng thì anh Quý còn có điều chi anh muốn chia sẻ với lại thính giả của chúng ta hay không?
Dạ, Quý rất cảm ơn anh Hưng Việt và chị Mỹ Dung đã cho Quý cái cơ hội ngày hôm nay để nói lên những cái nỗi niềm của mình. Thì thật sự mà nói có rất nhiều để muốn chia sẻ, muốn nói. Thì hôm nay nhân cơ hội này, Quý xin trước hết là cảm ơn rất nhiều bà ớt của Quý. Những người khác thì kêu là bà xã, nhưng mà riêng Quý gọi là bà ớt. Đã cùng kham cộng khổ, không ngại gian nan để vượt qua mọi khó khăn để có được ngày hôm nay. Kế đến, cảm ơn hai người mẹ đã giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần cho vợ chồng Quý rất nhiều. Đó là mẹ của Quý và mẹ vợ. Rồi Quý muốn nhắc đến một người rất đặc biệt mà Quý gọi là sư phụ, tên là Michael Lâm. Chú đã giúp cho tụi con rất nhiều, hết shop này đến shop khác, từ tư gia cho đến business. Mỗi khi bất cứ lúc nào cần đến chú sẵn sàng, chú giúp. Cái điều mà đặc biệt trước đây con chưa từng nói ra, ngày hôm nay con mượn cái đài SBS để nói lên cái lời cảm ơn tận đáy lòng của tụi con gửi đến với chú. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Và sau đây Quý xin thành thật cảm ơn tất cả những anh chị em, những nhân viên đã từng giúp cho vợ chồng Quý để có được ngày hôm nay. Nếu không có tất cả mọi người thì vợ chồng Quý thật sự không làm nổi. Ngoài ra, Quý cũng xin thành thật cảm ơn đến tất cả những khách hàng đã và đang ủng hộ cho vợ chồng Quý cũng như business của Quý. Quý xin hứa nếu gia đình Quý còn làm business này thì gia đình sẽ cố gắng, sẽ tìm những sáng tạo mới, những món ăn mới để phục vụ đến khách hàng và đưa những món ăn này đến mọi nơi. Đó là cái niềm mơ ước của Quý, mà không riêng gì những món ăn Việt, mà mình có thể chế biến những món ăn Tây để cho những người khách địa phương, cái đất nước, cái nơi mà đã cu mang chúng ta. Và đó là một cái điều nhỏ nhoi mà Quý muốn đền đáp lại cái sự cu mang giúp đỡ đó. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.
Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, chúng tôi thành thật cảm ơn anh Quý Trần rất là nhiều. Shop thật là bận rộn mà anh cũng dành thời giờ quý báu của anh cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Kính chúc anh chị và gia đình được nhiều sức khỏe, luôn luôn buôn mai bán đắt và thành công trên tất cả mọi phương diện. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Xin cảm ơn anh Hương Việt và chị Mỹ Dung, và xin cảm ơn thính giả của đài SBS đã nghe những lời chia sẻ. Xin thành thật cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn anh Quý Trần.
Nếu có nhu cầu, quý vị có thể liên lạc với tiệm Salisbury Snack Bar qua số 3148 6998.